truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2016, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo ngành thuế tập trung rà soát khai thác tốt các nguồn thu.
Công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ nhất. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trong những năm qua, công tác xây dựng xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đã được thành phố Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. Sau gần 5 năm thực hiện, thành phố Thái Nguyên đã có 19 trên 27 xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Với quyết tâm về đích sớm hơn thời hạn 2 năm, thành phố đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tháng 5, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt 120 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt trên 480 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch tỉnh và 50% kế hoạch thành phố, tăng trên 43% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu thuế, phí và các thu khác ước đạt trên 280 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch tỉnh và 45% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt gần 200 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch tỉnh và 57% kế hoạch thành phố. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2016, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành thuế tập trung rà soát khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định, tăng cường công tác chống thất thu, đẩy mạnh công tác đôn đốc và thu nợ thuế của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch, phấn đấu thu ngân sách tháng 6 đạt 120 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt 60 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 60 tỷ đồng.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Chi hội Phụ nữ Tổ 16 phường Tân Long đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và gắn biển vệ sinh môi trường trật tự an toàn giao thông trên dọc tuyến đường đô thị thuộc địa bàn tổ. Tại buổi ra quân, các hội viên trong chi hội đã quét dọn vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn tổ và tuyên truyền thực hiện để rác đúng giờ, đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. Để thực hiện tốt phong trào cũng như nâng cao ý thức của chị em trong việc tự giác bảo vệ môi trường chung, trong buổi ra quân, chi hội đã tổ chức gắn hai biển dọc tuyến đường quốc lộ 3 thuộc địa phận của tổ dân phố 16. Chị Nguyễn Thị Thanh, hội viên chi hội phụ nữ tổ 16, phường Tân Long chia sẻ.
Là một hội viên trong chi hội phụ nữ thì trước tiên là về làm sạch môi trường. Đối với các gia đình là khi mà đã có môi trường trong sạch thì sức cái cảnh quan của đường phố rồi môi trường rồi về sức khỏe con người về tinh thần này được nâng lên.
Đây là một trong chuỗi các hoạt động của chi hội nhằm cổ vũ hội viên tham gia bảo vệ, cải thiện môi trường sống và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động. Cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long sắp tới. Ngày 5 tháng 6, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất, gia công và kinh doanh linh kiện, phụ kiện điện tử cho tập đoàn Samsung và LG. Công ty đã và đang tạo việc làm ổn định cho trên 7.000 lao động đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước với thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Thời gian qua, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, cũng như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, do công nhân người lao động được tuyển chọn từ nhiều nơi, nên công ty luôn chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động tập thể nhằm tạo được môi trường làm việc thoải mái, thân thiện nhất.
Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã linh hoạt được kết hợp với ban lãnh đạo công ty đưa ra một số những cái giải pháp và tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các hoạt động như sau. Đây là các đoàn viên công đoàn ca đêm nếu tham gia vào các chương trình văn hóa văn nghệ và chương trình thể thao thì sẽ được nghỉ buổi ngày hôm trước hoặc là về để về sớm hoặc là để chuẩn bị tốt cho chương trình hôm sau, đảm bảo sức khỏe để các đồng chí hoạt động. Thứ nữa là công ty luôn luôn tạo điều kiện cho các đoàn hoạt động tham gia các phong trào của Liên đoàn thành phố tổ chức tham gia. Trong khi tham gia các hoạt động phong trào đó thì ban lãnh đạo công ty vẫn tính tiền lương và vẫn trả theo gấp.
Từ đầu năm 2016 đến nay, công đoàn công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 6.500 công nhân viên người lao động, tổ chức 9 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người lao động với ban giám đốc công ty nhằm cải thiện môi trường sống cũng như môi trường làm việc cho người lao động. Thời gian qua, công đoàn công ty còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện thông qua chương trình hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó, trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền trên 23 triệu đồng, phát động ủng hộ chương trình Đông ấm vùng cao được gần 49 triệu đồng. Ngoài ra, các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khó khăn và các chế độ khen thưởng cho người lao động được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả, giúp người lao động yên tâm sản xuất. Chị Lương Thị Na, đoàn viên công đoàn công ty chia sẻ.
Trong thời gian làm việc ở đây thì em cảm thấy rất là hài lòng với cả tất cả các chế độ cũng như là các quy định của công ty. Thứ nhất là công ty, ban lãnh đạo của công ty đã tạo tất cả mọi điều kiện để tốt nhất cho người lao động về tất cả các chế độ bảo hiểm và chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tất cả đều được khép kín ở trong công ty này. Công đoàn của công ty cũng đã có những cái sự hỗ trợ về đời sống tinh thần của cho công nhân viên. Và cụ thể là về những cái ngày mà lễ như kiểu mùng 1 tháng 6 vừa rồi thì công đoàn cũng đã hỗ trợ cho những mà công nhân viên mà có con nhỏ những cái phần quà rất là giá trị. Và về cái hoạt động của công đoàn thì cũng rất là sôi nổi. Và qua cái sự hỗ trợ của công đoàn cũng như là về ban lãnh đạo của công ty, và chúng tôi sẽ cố gắng để nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình để công ty ngày càng phát triển.
Tại đại hội công đoàn lần thứ nhất, nhiều đoàn viên công đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến vào việc đầu tư xây dựng khu nhà tập thể cho công nhân viên người lao động, tạo điều kiện làm việc tại nhà xưởng, đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động trong công ty, cũng như đảm bảo bữa ăn ca chất lượng cho từng công nhân viên người lao động. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội Người cao tuổi Phường Thịnh Đán vừa tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Hội Người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 1941, mùng 6 tháng 6 2016 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm của người cao tuổi Việt Nam. Hiện Hội Người cao tuổi phường có 1.250 hội viên sinh hoạt tại 23 chi hội và 43 tổ hội. Từ đầu năm đến nay, các chi hội đã thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi như thăm hỏi, tặng quà cho trên 160 lượt hội viên, 120 hội viên được khám mắt thông qua chương trình khám mắt cho người cao tuổi, v.v. Đặc biệt, hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để hội viên tham gia. Ngoài ra, hội còn vận động người cao tuổi tham gia xây dựng gia đình, tộc họ không có con cháu vi phạm pháp luật, động viên người cao tuổi tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập và đi đầu gương mẫu trong việc xây dựng văn hóa văn minh đô thị. Qua bình xét hàng năm, hội có trên 95% hội viên đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng và gia đình văn hóa. Trong thời gian tới, hội tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào tuổi cao gương sáng, đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các mặt để hội viên học tập, v.v. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Trong đó có phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Bằng kinh nghiệm và sự tích cực của mình, nhiều người cao tuổi đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, làm giàu chính đáng. Nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Tuổi cao vẫn làm kinh tế giỏi của tác giả Khánh Huyền.
Theo chân ông Ngô Doãn Thinh, Chủ tịch Hội cao tuổi xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đến thăm mô hình trồng cây ăn quả của ông Phạm Đắc Xuất ở xóm Gò Chè. Ngôi nhà nằm giữa vườn thanh long rộng, xanh mát. Chỉ cho chúng tôi về thành quả lao động của mình, ông Xuất bảo. Phía trước nhà là trụ thanh long tôi trồng đầu tiên từ năm 2010. Chỉ từ một trụ đó, tôi đã học hỏi thêm kỹ thuật trồng và chăm sóc, rồi tự nhân giống thành vườn thanh long rộng hơn 5.000m2 với hơn 300 gốc như hiện nay. Ông Xuất năm nay đã 70 tuổi, tuy không còn khỏe mạnh do ảnh hưởng của di chứng chất độc màu da cam, nhưng hai vợ chồng ông vẫn miệt mài lao động, chăm sóc cho vườn cây thanh long của gia đình sum suê trái. Bà Trần Thị Tích, vợ ông Xuất kể, từ vườn cây này, mỗi năm gia đình tôi thu được trung bình từ 80 đến 100 triệu đồng. Ngoài bán quả, vợ chồng tôi còn cung cấp thanh long giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho bà con. Năm nay, ngoài thanh long, gia đình đã trồng thêm gần 30 gốc nhãn và hơn 20 gốc hồng xiêm. Các loại cây ăn quả này nhiều năm sau vẫn cho thu hoạch, có thể để lại cho con cháu. Còn đối với ông Nguyễn Xuân Kháng, hội viên người cao tuổi xã Thanh Ninh, Phú Bình, thì người cao tuổi cũng có lợi thế riêng của mình. Ông bảo, mình già rồi, sức khỏe không bằng lớp trẻ, nhưng kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm sống lại nhiều hơn. Những việc nặng nhọc nếu không đủ sức thì có thể nhờ con cháu. Sống ở nông thôn không thể dựa dẫm mãi vào các con được. Chẳng thế mà dù đã gần 70 tuổi, ông Kháng vẫn học cách sử dụng máy vi tính, Internet để tìm hiểu những kiến thức khoa học áp dụng vào chăn nuôi. Hiện ông đang làm chủ một gia trại chăn nuôi cho thu nhập trên 200 triệu đồng một năm với trên 200 con gà trọi, gần 100 con thỏ, hơn 350 đôi chim bồ câu lai Pháp, 200 con ngan, 2 con bò và nuôi lợn thịt. Nói về phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở địa phương, ông Hoàng Quốc Hiếu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sơn Cẩm, Phú Lương chia sẻ. Tuy tuổi đã cao, nhưng trong các buổi sinh hoạt của Hội Người cao tuổi xã, không bao giờ thiếu những chủ đề về phát triển kinh tế. Các cụ cao niên trong xã vẫn thường trao đổi với nhau kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi để đưa những cách làm hay vào phát triển mô hình kinh tế của gia đình. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, chúng tôi đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ như tín chấp cho hội viên vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp. Hội cũng đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã thành lập được 19 câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau làm kinh tế với 862 thành viên tham gia, trong đó có 65% là người cao tuổi. Câu lạc bộ hiện có trên 500 triệu đồng tiền vốn. Số vốn này hàng năm câu lạc bộ đều cho hội viên vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, hiện toàn xã chỉ còn 1,8% hộ nghèo, không còn nhà rột nát, đời sống của người cao tuổi được cải thiện. Ông Nguyễn Ngọc Yến, trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết, khoảng 60% trong số 126.000 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh là chủ gia đình, trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Tuy sức khỏe suy giảm nhưng nhờ đức tính cần cù chịu khó cùng với kinh nghiệm trong lao động sản xuất, các cụ vẫn tích cực làm kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh có 2.000 người cao tuổi được bình xét là làm kinh tế giỏi. 446 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh với thu nhập hàng năm từ 100 đến 250 triệu đồng. Không chỉ trực tiếp tham gia sản xuất bằng vốn sống và khả năng của mình, nhiều người cao tuổi đã mở xưởng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Có thể nói, phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn và thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của chính người cao tuổi và nhân dân nói chung. Từ phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi có thể thấy, người cao tuổi dù ở vị trí nào, làm công việc gì, vẫn luôn có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xứng đáng là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng dân cư. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho toàn xã hội cần quan tâm hơn nữa trong việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, giúp các cụ có điều kiện sống vui, sống khỏe và sống có ích.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số, Sức khỏe và đời sống số tháng 6. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn lắng nghe tiểu mục Hỏi đáp sức khỏe. Chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thông tin về bệnh viêm não mô cầu ở trẻ nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trang thiết bị máy móc nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ đến 27 xã phường, đăng ký và thực hiện các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020. Sau gần 5 năm thực hiện, thành phố Thái Nguyên đã có 19 trên 27 xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Trong tháng 5 vừa qua, đã có thêm 7 trạm y tế xã phường của thành phố được Sở Y tế thẩm định và đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.
Trạm y tế phường Tân Long là một trong 7 trạm y tế xã phường gồm Cam Giá, Quan Triều, Quang Vinh, Tích Lương, Phúc Xuân, Phúc Hà được Sở Y tế thẩm định để trình UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn Bộ Tiêu chí trong đợt này. Để hoàn thành 10 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí, trạm được đầu tư sửa chữa nhà trạm với đầy đủ phòng chức năng và một số trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở. Trong quá trình thẩm định 10 tiêu chí, trạm y tế phường Tân Long đạt 92 điểm, đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn Bộ Tiêu chí. Theo bà Nông Thị Tuyết, trưởng trạm y tế phường Tân Long, với mục tiêu trạm đạt chuẩn và được công nhận vào năm 2016, trạm đã từng bước thực hiện cơ bản hoàn thành các tiêu chí đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, dụng cụ y tế. Tuy nhiên, trạm mong muốn được đầu tư thêm trang thiết bị để thực hiện tốt hơn công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.
Về các tiêu chí thì mình đều đạt, duy chỉ có cái tiêu chí về cơ sở chất ấy, tương đối đạt. Đấy. Bây giờ là hiện tại bây giờ là còn cái tiêu chí về trang thiết bị, về dụng cụ chưa đạt. Tại vì là theo công tác để đáp ứng công tác khám chữa bệnh ban đầu ấy, thì là mình đáp ứng với điều kiện để chữa bệnh, khám chữa bệnh nhân dân và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đây là đáp ứng. Thế nhưng mà so với cái chuẩn như bộ quy định thì là chưa đủ, cho nên là chưa được đạt đến tối đa. Mình đề nghị với cấp trên, với trung tâm y tế và sở y tế và các ban ngành có liên quan là sẽ quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để đầu tư thêm và cung cấp để trong đầy đủ.
Trạm y tế Phúc Xuân cách xa trung tâm thành phố và các cơ sở y tế khác khoảng 12 km, nên việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được đội ngũ y bác sĩ của trạm đặt lên hàng đầu. Để trạm đạt chuẩn theo đúng kế hoạch vào năm 2016, năm 2015, Trạm y tế xã Phúc Xuân đã được đầu tư gần 1 tỷ đồng để nâng cấp nhà trạm từ nguồn ngân sách của thành phố. Sau gần 5 năm thực hiện 10 tiêu chí trong bộ tiêu chí, đến nay trạm đã đủ điều kiện và thông qua thẩm định để đạt chuẩn trong năm 2016 này. Theo bà Nguyễn Thị Hương, trưởng trạm y tế xã Phúc Xuân, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.
Trong thời gian tới thì anh em cán bộ trong trạm cũng cố gắng phấn đấu các cái trình độ chuyên môn về siêu âm, xét nghiệm điện tim và chuyên môn về cái công tác khám chữa bệnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn, để cho làm thế nào để cho người dân tin tưởng một cách tốt nhất về các y bác sĩ ở trạm y tế.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại tuyến cơ sở, nên các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều được 27 xã phường đưa vào nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Theo đó, các xã phường đều thành lập được ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trụ sở của các trạm y tế cũng được xây dựng ở những vị trí thuận lợi về giao thông, giúp người dân đến khám bệnh dễ dàng hơn. Năm 2010, 100% các trạm y tế xã phường đạt chuẩn theo tiêu chí cũ. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở, ngày 22 tháng 9 năm 2011, Bộ Y tế ban hành quyết định số 3447 về việc thực hiện bộ tiêu chí mới trong giai đoạn 2011-2020. Bộ tiêu chí này được xây dựng dựa trên chuẩn của giai đoạn 2001-2011, nhưng với mức độ cao hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định mới được ban hành, như đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và vật tư y tế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán bộ y tế đa dạng hóa về công tác khám chữa bệnh, phát triển y học cổ truyền, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Với quyết tâm về đích sớm hơn thời hạn 2 năm, thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện mọi nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Anh, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết:
Năm 2014 thì có quyết định 4667 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế cho đến giai đoạn đến năm 2020. Cái quyết định này thì nó phù hợp và đáp ứng với lại cái tình hình phát triển y tế cũng như cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong cái giai đoạn tới. Để làm được cái điều đó, với sự chỉ đạo sát sao của Sở Y tế cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố, ngành y tế thành phố chúng tôi cũng có một cái đầu tư rất tích cực vào cho thành phố. Cho đến nay, về phía đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ở phục vụ tại trạm, chúng tôi đã đạt được về tiêu chí về số lượng cũng như về mặt cơ cấu. Trạm đã có bác sĩ phụ trách trạm, đã có y sĩ sản nhi và các cơ cấu khác để phù hợp theo quy định của chuẩn.
Chuẩn quốc gia y tế nhằm gia tăng năng lực cho y tế cơ sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế, có cơ chế chính sách để y tế cơ sở làm tốt hơn công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên còn trạm y tế Phú Xá đang trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn. Với mục tiêu 100% trạm y tế cơ sở đạt chuẩn bộ tiêu chí vào năm 2018, trong thời gian tới, Trung tâm Y tế tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nhân lực, hỗ trợ trạm y tế còn lại đạt chuẩn trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn thân mến, đại diện Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết virus Koski là virus đường ruột có khả năng gây nhiều bệnh như viêm não, tay chân miệng, là nguyên nhân gây ra các vụ dịch vào mùa hè và hay gặp ở trẻ em. Từ ngày 20 tháng 4 đến 31 tháng 5, tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận 27 trường hợp mắc bệnh do virus đường ruột Koski. Độ tuổi mắc bệnh từ 2 đến 22 tháng tuổi, trong đó có 7 trường hợp tử vong dưới 6 tháng tuổi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã công bố dịch bệnh do virus đường ruột Coxsackie A6 quy mô cấp xã. Trước tình hình đó, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, điều tra phát hiện sớm các trường hợp viêm não, bệnh tay chân miệng do virus đường ruột Coxsackie. Các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc chẩn đoán sớm, thu dung, cách ly điều trị bệnh nhân, hạn chế biến chứng và tử vong. Các cơ sở y tế cần tăng cường tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Coxsackie cho cán bộ y tế, đặc biệt tại các tuyến quận, huyện, xã ở vùng sâu, vùng xa. Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức truyền thông phòng chống dịch bệnh tại các trường học, đặc biệt tại nhà trẻ, trường mẫu giáo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do viêm màng não mô cầu. Bộ Y tế khuyến cáo để phòng bệnh viêm não, viêm màng não mô cầu, tránh lây lan trong cộng đồng, người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường, vệ sinh nơi ở, giữ thông thoáng nơi ở, nơi làm việc. Các gia đình chủ động đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Cục Y tế Dự phòng nêu rõ bệnh viêm não, màng não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Mọi người đều có thể nhiễm vi khuẩn não mô cầu. Nhóm tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là lứa tuổi trẻ và cũng ở nhóm tuổi này có số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất. Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh viêm não, viêm màng não mô cầu lưu hành ở mọi nơi trên thế giới. Bệnh thường tản phát và có thể gây dịch. Tại Việt Nam, bệnh viêm não, viêm màng não do não mô cầu nhóm A lưu hành ở nhiều nơi, trước kia đã gây thành dịch. Tuy nhiên hiện nay bệnh chỉ xuất hiện rải rác trong năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống tháng 6 này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 6 ngày 7 tháng 6 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế giới di động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế giới di động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế giới di động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế giới di động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế giới di động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế giới di động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.